145. Niệm Quán Thế Âm tức là gì?
Niệm Quán Âm á tức là gì? Niệm Quán Âm á là chân quán, thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, bi quán, cập từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quán. Đây, cái đoạn này khó cả nhà. Mình niệm Quán Âm đây á tức là mình quán chân, mình quán về mặt chân đế, về mặt chân như, chân quán thanh tịnh quán. Đây là cái bài này nè, các phật tử gần xa tụng phải lấy cái bài này ra, các vị đọc hàng ngày đấy. Khi nào tụng phật bổn môn là đọc cái bài này. Người ta đem, người ta đem cái kinh bổn môn này, cái phẩm bổn môn này người ta tụng, người ta gọi là kinh cầu an. Là cầu an là tự mình phải an bằng cái cách trong kinh dạy thì mới an thiệt đó. Tự mình sống như cái cách trong kinh dạy là mình an thiệt đó. Còn đem cái phẩm bổn môn ra mà tụng để cầu an thì không có hề an được. Nhưng mà phải tu như phẩm bổn môn thì an được đó. Dư sức an mà không cần cầu. Cái này khó nghe nữa. Hoàn toàn an lành, thậm chí là dư sức an lành, bất khả xâm phạm, mà không cần cầu. Còn nếu đem kinh ra mà tụng không á, mà không hiểu gì về kinh hết trơn á, mà để lấy cái công đức tụng đó mà cầu đó, thì không bao giờ được cái gì hết. Tôi nói cái đó là nhiều người bực bội lắm nè. Bực bội chịu không nổi đó. Chịu không nổi đừng nghe. Không sao hết. Còn tôi đang nói với các vị đây là tôi nói về về Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên là tôi nhắc các vị là mình niệm Quán Thế Âm đây là kêu bằng chân quán, thanh tịnh quán. Mình quán chân như đó nha. Mình quán thanh tịnh đó nha, chứ không phải là kêu tên để mẹ qua âm cứu đâu. Cái từ đó tôi nghe tôi chịu không nổi nè. Tôi đi tới cái chỗ đó, người ta làm một cái đèn, cái đài quán âm, người ta làm giống như là hòn non bộ, người ta để quán âm lớn ở trên đó. Mà bao nhiêu Phật tử đi cúng cầu nguyện rồi, không biết cầu nguyện được cái gì mình không biết. Họ đền ơn qua, mà họ viết tên họ. Rồi để từng bản, từng cái bản để trên đó, rồi để cúng mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm. Tôi nhìn cái đó thiệt rồi tôi đau, đau gần rụng trái tim vậy đó. Quan Âm không thể cúng như vậy được, không thể đền ơn như vậy được. Không phải bỏ tiền ra để trang trí cái chỗ cho mẹ vậy được. Mẹ Quan Âm là chân, là quán chân, là quán thanh tịnh, là quán đại trí huệ quán. Niệm Quán Âm tức là mình là cái người quán đại, quán đại trí huệ đấy. Chứ không phải là niệm kêu bằng mẹ Quán Âm gì, kêu quan Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát vậy đó, không phải vậy đâu. Niệm bằng cái tinh thần quán đại trí huệ quán, bi quán, cập từ quán. Niệm Quán Âm là vừa quán bi mà vừa là quán từ. Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quán. Niệm Quán Âm là niệm Quán Âm mà chiêm ngưỡng với cái quán vô cấu, với cái quán thanh tịnh. Bởi vì Quán Âm là Quán Như Lai mà. Quán Âm là Như Lai. Chứ không phải là mẹ để mà thương con giống như là mẹ thương con cái kiểu đó. Nó cục bộ vô cùng. Nam mà mô vô lượng thọ Phật cảnh giới Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Niệm Quán Âm là có thể là đi vào cảnh giới của thế giới của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì Quan Âm Di Đà là nói cách khác là kể như một. Quan Âm là chỉ cho cái tâm chân như thanh tịnh. Quan Âm Như Lai là bản thể chân như. chân như giả là tức chi pháp như nghĩa, chân như là cái nghĩa, là cái bản thể chân như của hiện tượng và pháp, tức là pháp thân Phật. Phật Đạo Quang Như Lai cũng tức là pháp thân Phật. Quang Như Lai là tâm, thanh tịnh, cho nên là Như Lai nào cũng gần gũi Quan Âm, mà Quan Âm lúc nào cũng hầu, cũng gần gũi với chư Phật trong mười phương. Cho nên nói là như thế Quan Âm hạnh hiện ứng chư phương sở, hoàng thể tâm như hải, là kiếp bất tư nghi. Quan Âm là nói về cái kiếp số và thời gian mà có Quan Âm đó, không có nói được. Khi nào có chúng sanh? Chúng sanh khái niệm được khi nào có hữu tình chúng sanh là lúc đó là có Quan Âm rồi. Có cái tự tánh thanh tịnh, có cái Phật tánh, có cái tri kiến Phật đó rồi, có cái pháp thân chân như thường tại đó rồi. Cho nên Quan Âm là không thể tính cái đầu mối lúc nào là có ra Quan Âm, lúc nào là Quan Âm diệt không có. Vì Quan Âm là Quan Âm Như Lai.
Nam mô Thiên Tạng Phán Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện.
Thế thì Quan Âm cũng là Tiền Tràng Phan, cũng là Hậu Bảo Cái, là Quan Âm là cái điều kiện để đưa người tới cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà đấy. Đấy, các vị nghe rồi các vị tham thiền đi. Tham thiền rồi các vị thấy thật mà. Cho nên niệm Quan Âm không phải là niệm Quan Âm Bồ Tát, mà niệm Quan Âm tức là niệm Phật A Di Đà, cũng tức là niệm pháp thân mười phương chư Phật. Vì Quan Âm là cái tiếng lòng màu nhiệm trong sáng thanh tịnh.
Nam mô Tạo Pháp Thuyền Vũ Khổ Hải Quan Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện.
Niệm Quan Âm tức là tạo cái pháp thuyền, tạo cái thuyền pháp để mà đi qua biển khổ đấy. À, cái câu tôi nói đàng hoàng vậy đó, niệm Quan Âm tức là mình tạo ra một cái chiếc thuyền. Pháp thuyền là chiếc thuyền chở đựng chánh pháp vô khổ hải. À, cái thuyền pháp này, tạo thuyền pháp này để mà chở, để mà vượt qua cái biển khổ, để học chánh pháp, hành chánh pháp, sống được chánh pháp để vượt qua cái khổ hải. Khổ hải tức là cái cõi ta bà, cõi dục, cõi sắc và cõi vũ sắc của mình đây là khổ hải đấy. Chứ còn mà đi qua khổ, qua biển như Thái Bình Dương, Bắc Bình Dương mà chiếc thuyền nhỏ xíu thì mình niệm Quan Âm để cho khỏi chìm, trời Phật ơi không được đâu. Vô khổ hải, tạo pháp thuyền vô khổ hải, tạo sống ra một cái chiếc thuyền pháp để rồi mình học chánh pháp, hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp để mình vượt qua cái biển khổ đây là khổ hải vạn trùng ba, là ái hà thiên xích lãng. Đó là cả hai cái từ quý dụ cho cái cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc này. Chứ đây mà mình đi biển niệm là không trúng rồi.
Tạo pháp thiền du khổ hải Quan Âm Như Lai, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh là nguyện.
Thế thì Quan Âm tức là Như Lai. Như Lai là cái bản thể chân như thanh tịnh vốn có của mình, mà mình niệm cái đó là mình vượt qua đó, là mình không còn là chúng sanh nữa đó nha, mình là Phật đó. Cho nên độ tận chúng sanh, bất cứ chúng sanh nào mà tạo cái pháp thiền, bất cứ chúng sinh nào mà học cái chánh pháp đó thì vượt qua được khổ hải. Bất cứ chúng bao nhiêu chúng sinh, 84 tỷ người thì chúng sinh mà học như vậy, tôi như vậy thì đều là vượt qua cái biển khổ hải cả đây, là thành Phật được hết đó. Chứ mà độ tận chúng sinh, người nào bằng lòng đi trên cái pháp thuyền, cái thuyền pháp đó thì người đó vượt qua được cái khổ ải là ta bà khổ ải nè. Chúng sinh nào bằng lòng đi là đều vượt qua được hết.
Đấy, học Quan Âm là vậy, đó niệm Quan Âm là vậy, chứ không có mẹ Quan Âm không có lại cầu nguyện được. Nó đau biết là chừng nào đau. Giờ mình thấy người ta bỏ tiền ra, người ta mua Quan Âm 3 thước, 5 thước, 10 thước, có người đòi làm tới 49 thước, có người đòi làm 100 thước. Nghe cái đó nó đau lắm. Tiền bạc đó nó để mà giúp đỡ trong cái chuyện xã hội cho chúng sanh, nó vơi bớt đi những cái nghèo nàn, những cái lạc hậu để đóng góp vào cái đó, đó thì là nói về mặt là hiện tượng thì cho nó tốt, nó thực tế hơn, nó tốt hơn. Còn làm tượng lớn mà nghĩa là 1-2 tỷ một cái tượng vậy đó, hoặc là 500-300 triệu một cái tượng vậy đó là tội nghiệp lắm. Quan Âm không có trong đó, Phật Thích Ca cũng không có trong đó, Phật Di Đà cũng không có trong đó. Nếu mà có đó thì là ta đi băng bắt hai bức tượng đó đó, thì hai bức tượng đó là sẽ dặn hỏng nó hết rồi, sẽ là cho Long Thiên Hộ Pháp gì đó, những người vệ sĩ của mình đó, là Phật thôi thì từ bi không dặn đi, thì cũng cho bọn vệ sĩ dặn hết rồi đó. Nhưng mà nó bắn như không, như cái bể y như là nó bắn đá, thì chứng tỏ rằng trong đó không có Phật. Bởi vì Phật là giác giả, phải là một động vật, phải là một con người có trình độ nhận thức chân lý. Nhận thức đâu là tà, đâu là chánh, đâu là chân, đâu là ngụy, thì người đó mới gọi là Phật được. Chứ Phật ở đâu mà trong đá, trong xi măng, trong đồng, trong đất. Cái đó khó đó. Tôi nói cái đó là tôi nói để tự tôi coi như là tôi quý diệt cuộc đời tôi đó. Nói cái đó là nó động chạm tới cái tình cảm của tuyệt đại đa số. Cho nên coi như là tự mình quý diệt cuộc đời mình đó. Nhưng mà cũng không phải gì vậy mà tôi sợ. Cuộc đời này mình đã thấy nó. Thế nó, mình hiểu biết nó là hữu di pháp rồi, nó là thành phần của hữu di pháp. Thì nói là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ rồi, thì chuyện gì phải sợ. Cho nên là lúc này là lúc cần nói là phải nói vậy thôi. Cho nên tôi thành thật mà gửi lời với các Phật tử gần xa, đối với cái nhãn quan của tôi mấy mươi năm học Phật, làm đạo Phật, đi dạy đạo Phật, tôi nhìn tôi nhìn cuộc đời, cái việc mà hoạt động của Phật giáo nó khác nhiều lắm. Thành ra cái lời nói của tôi nó cũng khác nhiều lắm. Mà tôi biết rằng là tự mình cô lập đời mình đã chết. Mà tôi nghĩ rằng cũng không phải mình tôi mới hy sinh đây, mà quyền giác hồi xưa cũng đã, quyền giác thiền sư hồi xưa cách đây mấy trăm năm, mà cũng mấy ngàn năm cũng đã hy sinh rồi. Mà thường đọc hành, thường đọc bộ Đạt Giả Đồng Du Niết Bàn Lộ, Điều Cổ Thần Thanh Thông Tự Ca, Mạo Tụy Cốc Ca Nhân Bất Cố. Chấp nhận cô đơn trên đường đạo mà. Vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi vẫn mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước, đi vào Niết Bàn thường lạc. Không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ. Cổ lỗ nè, giờ lên trên rừng này cổ lỗ bằng ngày chứ đi rừng đâu à. Nghe đi rừng không? Cần đi là đi rừng chứ không có đi đâu hết. Sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Dù xương cơ thân nát thịt teo gầy, không ân hận tôi vui với lập trường kiên định ấy. Cho nên tôi nói cái lọc bài này tôi gửi đến các vị đó. Là tôi càng nói tôi càng nguy hiểm, càng cô đơn. Tuy nhiên là dầu cho ít người nghe, tôi cũng bằng lòng.
một số ít người mà nghe mà nhận thức được cái chân lý của đạo Phật. Để thành một người Phật tử chân chánh thì dù ít, tôi rất là bằng lòng, không có tiếc công, không có tiếc sự sống của mình. Hy vọng rằng Phật tử nghe đi, rồi tập, tập tư duy, tập quán chiếu. Mà tư duy quán chiếu tức là các vị tham thiền đó, tức là các vị học tham thiền và tham thiền đấy. Mà tham thiền bằng đi cũng được, bằng đứng cũng được, bằng ngồi cũng được, bằng kể cả trong cái lúc mình làm việc lặt vặt trong nhà. Mà để cái tâm mình nghĩ, mình nghiệm về cái giáo lý đó, để nhận thức là một cái lẽ phải. Mà lẽ phải tức là gọi đó là chân lý. Thế thì là nhất cử nhất động đều có thể là tha thiền. Ở trong mọi môi trường, mọi hoàn cảnh đều có thể tha thiền. Chứ không nhất thiết bắt buộc các vị phải ngồi 3 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi đó để báo cáo rằng các vị ngồi lâu á. Cái đó đối với tôi không phải là thiền định tu vậy đâu. Ngồi lâu là do tập, mà ngồi để làm gì là chuyện khác. Còn quán niệm là quán niệm cái gì là chuyện khác nữa.